Cuộc đời của quý vị đã tìm được ý nghĩa chưa? Nếu chưa thì mong rằng lời của Chúa sáng nay từ một người đang ở trong ngục tù lại tìm được lý tưởng của sự sống và sự chết. Và lời của ông được ghi chép trong Kinh Thánh, trong sách Philip đoạn 1, từ một câu 12 tới câu số 25. Tôi kính mời Hội Thánh cùng tôi đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc lời Chúa. Sau đó chúng ta cầu nguyện và mong rằng chúng ta hết thảy tìm được lý tưởng sống và chết ở nơi Chúa Giêsu. Chúng ta cùng nhau đọc. Thưa anh chị em, tôi muốn anh chị em biết rằng những gì xảy ra cho tôi đã giúp cho tin mừng thêm phát triển, đến nỗi cả quân đoàn, bảo vệ hoàng cung và mọi người khác đều biết rằng tôi vì Đấng Christ mà mang xiềng xích. Và khi biết tôi bị xiềng xích, nhiều anh chị em tin Chúa càng mạnh mẽ hơn và càng dạn dĩ rao giảng lời Đức Chúa Trời hơn, chẳng sợ hãi gì. Thật ra một số người rao giảng Đấng Christ vì ganh tị và cạnh tranh, nhưng một số khác rao giảng vì ý tốt. Những người rao giảng vì ý tốt làm thế vì tình yêu, biết rằng tôi được bổ nhiệm để bênh vực tin mừng. Còn những người rao giảng Đấng Christ vì tham vọng cá nhân thay vì động cơ trong sạch, thiết tưởng chỉ tạo thêm khổ cho tôi trong khi mang xiềng xích thôi. Nhưng rồi sao, đàn nào cũng được, dù giả vờ hay thành thật, Đấng Christ vẫn được rao giảng. Và như thế tôi vui rồi, phải, và tôi sẽ tiếp tục vui. Vì tôi biết rằng nhờ lời cầu nguyện của anh chị em và nhờ sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, của Đức Chúa Giêsu Christ, tôi sẽ sớm được giải thoát. Tôi thiết tha mong đợi và hy vọng rằng tôi sẽ không bị hổ thẹn vì bất cứ lý do gì. Nhưng bây giờ hay lúc nào cũng thế, tôi nói cách dạn dĩ để dù sống hay chết, Đấng Christ vẫn được tôn cao trong thân xác tôi. Vì đối với tôi, sống là Đấng Christ và chết là lợi. Nhưng nếu tôi được tiếp tục sống trong thân xác, có nghĩa là tôi sẽ làm việc sao cho có kết quả. Tôi thật không biết phải chọn điều nào. Tôi đang bị giằng co giữa hai điều. Một đàng, tôi muốn được ra đi để ở với Đấng Christ, đó là điều tốt hơn cho tôi. Một đàng khác, tôi được tiếp tục ở lại trong thân xác này, đó là điều cần hơn cho anh chị em. Vì có niềm tin quả quyết về điều thứ hai này, tôi biết rằng tôi sẽ còn ở lại và sẽ tiếp tục sống với tất cả anh chị em để giúp anh chị em tăng trưởng và vui vẻ trong đức tin. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Xin Thần Linh của Chúa ở cùng với mỗi người chúng con, để chúng con được nghe và hiểu lời của Chúa qua sứ đồ Phaolô, là người khi ông viết lá thư này đang ở trong ngục tù, lại tìm được một lý tưởng của sự sống và sự chết. Mà ông đã nói rằng sống là Đấng Christ và chết là lợi. Nguyện xin Chúa Ngài giúp cho chúng con hiểu lời của Chúa và chúng con kinh nghiệm được ý lý tưởng tại sao chúng con còn sống ở trên đời này, và sự trông cậy của chúng con thế nào sau khi chúng con qua đời về với Chúa. Con cảm ơn Chúa hết lòng, vì con tin rằng khi chúng con hiểu được lẽ thật này, nó sẽ thay đổi cuộc đời của chúng con, để chúng con sống cho Chúa, và chúng con chết là lợi, vì chúng con được gặp Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, và chúng con hết lòng thành tâm cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng con. Amen. Kính mời quý vị đồng an tọa. Nếu có người hỏi quý vị sống để làm gì, thì câu trả lời của bạn sẽ ra sao? Thiên hạ thường nói rằng tôi sống để ăn, để hưởng thụ, để vui chơi, để làm việc, để xây cất và đầu tư. Ai đang sống đều có đeo đuổi một điều gì đó, nhưng những thứ đó có đem lại ý nghĩa thật sự cho đời sống của mình hay không? Nếu ý nghĩa của cuộc sống là tiền, thì tiếc thay khi chết, tôi phải bỏ lại tất cả. Nếu ý nghĩa của cuộc sống là danh vọng, thì sau khi chết, mình sẽ bị lãng quên. Nếu ý nghĩa của cuộc sống là tài sản, xe cộ, nhà lầu, thì sau khi chết tất cả rồi sẽ đều bị rỉ sét và tàn lụi, phải không? Ngày xưa có một vị vua rất là giàu có và khôn ngoan. tên là Solomon. Ông sống hưởng thụ tất cả những thú vui ở trên đời này. Ông xây những vườn hoa đẹp và ông có làm được những nhiều công trình lớn lao, kể cả xây dựng được đền thờ của Chúa. Vua có đến 300 bà vợ, 700 cung nữ, mà có gì mà vua Solomon không có hưởng được không trong suốt cả cuộc đời của ông sống trên đất này? Nhưng rồi cuối đời, vua kết luận cho cuộc sống này với câu nói trong Truyền Đạo đoạn 2 câu số 11 như sau: Sau đó tôi nhìn lại mọi việc tay tôi đã làm và mọi công trình tôi đã vất vả thực hiện, và nay tất cả là vô nghĩa, chỉ có hoài công bắt gió và chẳng ích lợi gì dưới ánh mặt trời. Nghĩa là ông nói rằng những điều này không đem đến ý nghĩa thật, thỏa lòng cho đời sống của vua Solomon. Tỷ dụ bạn sống và bạn có tất cả những điều này, những điều bạn mong ước: tiền bạc, danh vọng, tài sản, quyền thế. Nhưng rồi một ngày có thêm một câu hỏi nữa mỗi người chúng ta phải đối diện, đó là sau cái chết thì bạn đi về đâu? Thì bạn có câu trả lời chưa? Sẽ có ngày mà mọi người chúng ta sẽ bị kém mắt, lưng cong, tai điếc, tóc rụt, sắp phải lìa trần xa người thân, thì chúng ta phải luôn đối diện với câu hỏi thật là huyền bí nhất: mình sẽ đi về đâu bây giờ? Và chỗ đó có sự yên nghỉ hay không? Làm sao tìm được ý nghĩa đích thực cho cuộc sống này và tìm được câu trả lời để chuẩn bị cho cõi đời sau khi chết? Và tôi thiết nghĩ rằng ai tìm được cái lý tưởng sống và chết trong hai điều này, chắc hẳn người đó hạnh phúc lắm. Thưa quý vị, ngày xưa có một người tên là Paulo. Ông đã tìm được lý tưởng của cả hai điều này. Vì vậy, ông đã một lần tuyên bố một câu nói tuyệt vời mà chưa có ai nói hết. Đó là ông đã nói: vì đối với tôi, sống là đấng Christ và chết là lợi, phải không? Tại sao sống lại là sống cho đấng Christ? Đấng Christ là ai? Và tại sao chết lại là lợi? Thật ra thì ngày xưa Phaolô, khi còn gọi là Saulơ, ông đã sống giống như trăm vạn người đi tìm sự sống sung mãn qua trí thức của sự học cao hiểu rộng. Ông đã cố gắng hết sức chiếm đoạt được nhiều quyền thế. Ông đã đeo đuổi lý tưởng tôn giáo của người Do Thái mà ít có ai có thể sánh bằng ông được. Lòng sốt sắng cho tôn giáo của ông đến nỗi ông đi khắp nơi bắt bớ những người Cơ Đốc là đạo của Chúa Giê-xu dạy khi nghịch với tôn giáo mình đang theo. Cho đến một ngày trên đường đến thành Đa-mách để bắt bỏ tù những người Cơ Đốc, ông đã gặp chính cứu Chúa Giê-xu, đấng sống như có chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn 9 từ câu 1 tới câu 22 như sau. Kinh Thánh nói bây giờ Sao-lơ vẫn hung hăng đe dọa và hăm giết các môn đồ của Chúa. Ông đến gặp vị thượng tế và xin những thư giới thiệu gửi đến các hội đường ở Đa-mách, để hễ ông tìm được ai đi theo đạo Chúa Giê-xu đó, bất luận nam hay nữ, ông có quyền bắt chói giải về Jerusalem. Trong khi Sao-lơ đi đường gần đến thành Đa-mách, thình lình một ánh sáng từ trời chiếu xuống quanh ông. Ông té xuống đất và nghe tiếng nói với ông: hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Ông đáp lại Chúa: ngài là ai? Ngài phán: ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ. Hãy đứng dậy và vào thành, sẽ có người bảo các ngươi những gì ngươi phải làm. Rồi câu 19 nói Sao-lơ ở với các môn đồ tại thành Đa-mách vài ngày, ông rồi lập tức vào trong các hội đường giảng rằng Đức Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Những ai nghe ông giảng đều ngạc nhiên và nói: chẳng phải người này đã gây tàn hại cho những người ai ở Jerusalem kêu cầu danh ấy sao? Chẳng phải vì lý do đó mà ông đã đến đây để bắt chói họ và giải về cho các tượng thượng tế sao? Nhưng Sao-lơ càng ngày càng mạnh dạn, ông làm cho những người Do Thái ở Đa-mách phải ngỡ ngàng khi chứng minh cho họ thấy rằng Đức Chúa Giê-xu chính là đấng Christ. Thưa quý vị, từ lúc Sao-lơ gặp được Chúa Giê-xu, cả cuộc đời của ông đã thay đổi 180 độ. từ một kẻ ngày xưa nhiệt tâm đi bắt bớ đạo của Chúa, nay ông trở nên một người đi truyền giáo tin mừng của Đấng Christ khắp nơi, và cuối cùng ông đã tự vì đạo cho chính niềm tin và lý tưởng sống của mình đã tìm được ở trong Chúa. Và ông đã nói: vì đối với tôi, sống là Đấng Christ và chết là lợi. Tại sao lại sống là sống cho Đấng Christ? Ngài đã hứa làm gì cho Phaolô? Thứ nhất là vì chỉ có một mình Chúa Giêsu có lời hứa ban cho Phaolô và mọi kẻ tin Ngài, đó là Ngài hứa ban cho những ai tin Ngài được có một sự sống sung mãn. Ở trong Giăng đoạn 10 câu 10, Chúa Giêsu phán: kẻ trộm đến chỉ để lấy cắp, giết hại và tiêu diệt, nhưng ta đến để chiên được sống và sống dư dật, hay là sống sung mãn. Sống sung mãn, sống dư dật là sống thỏa lòng. Tại sao vậy? Bởi vì tìm được con đường của lẽ thật là chân lý cho cuộc đời này, mà dẫn đến một cõi đời đời hạnh phúc. Chân lý và lẽ thật mà Phaolô đã tìm được là gì? Thứ nhất, trong Roma đoạn 3 câu 23, chính Phaolô đã tìm được và nói lên một cái lẽ thật. Ông nói mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, nên hết thảy chúng ta mới ở đây để chờ ngày phán xét. Y như sách Hebrew đoạn 9 câu 27, lời Chúa có chép rằng: theo như đã định cho loài người, ai cũng phải chết một lần và sau đó sẽ bị phán xét. Đó là lẽ thật và Phaolô tìm được. Điều thứ hai chúng ta thấy lẽ thật, đó là chúng ta không thể nào làm chi được để thoát ra khỏi cái quyền lực của tội lỗi. Và trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 1, Phaolô chép rõ: anh chị em đã chết vì những vi phạm và tội lỗi của mình mà tránh được hình phạt đời đời hay sao? Dù cho bỏ công đức cả đời làm lành, sốt sắng trong những nghi lễ tôn giáo, như là Phaolô cả cuộc đời cũ của ông đã cố gắng làm hết sức, cũng chẳng thấm vào đâu để xóa sạch được tội lỗi của mình. Và đó là lẽ thật Phaolô tìm được. Nhưng mà Phaolô đã tìm được một con đường duy nhất dẫn đến sự cứu rỗi chắc chắn, đó là ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, y như chính Ngài đã tuyên bố trong Giăng đoạn 14 câu 6, mà không có một ai trên thế gian này đã dám nói. Chúa Giêsu nói gì? Ta là con đường, là chân lý, là sự sống, không ai đến với Cha mà không qua ta. Lẽ thật để chứng tỏ lời Chúa Giêsu chính là con đường, là đạo, cứu rỗi duy nhất cho cả nhân loại, bày tỏ chính qua đời sống của Ngài, chẳng hề phạm một tội khi Ngài còn sống trên đất này. Quyền phép của Đấng tạo hóa ở trong Ngài qua 34 phép lạ Chúa đã làm khi Ngài còn sống ở trên đất. Qua sự chết của Chúa trên cây thập tự giá, sự đổ huyết để chuộc tội cho chúng ta, và qua sự sống lại vinh hiển độc nhất vô nhị mà không có ai hết. Nay Phaolô tìm được con đường, tìm được lẽ thật ở nơi cứu Chúa Giêsu, Đấng có năng quyền tha thứ tội lỗi của mình và ban cho sự sống đời đời. Khi nhận biết như vậy, thì cuộc đời của ông thật sung mãn, thỏa lòng. Và nay ông đổ hết nỗ lực của mình, nỗ lực sống của mình để sống cho Chúa. Trong Ma-thi-ơ đoạn 13 từ câu 44 tới câu 46, Chúa Giêsu có hai cái ẩn dụ rất là ngắn nhưng mà rất có ý nghĩa, nói đến những người tìm được lý tưởng sống khi tìm được ở nơi Chúa. Tôi đọc cho quý vị hai ẩn dụ rất là ngắn, rất là có ý nghĩa. Chúa Giêsu nói: vương quốc thiên đàng giống như một kho tàng chôn giấu trong cánh đồng. Một người nọ khám phá được bèn che giấu nó lại, rồi vui mừng trở về bán tất cả những gì mình có và mua cánh đồng ấy. Rồi ẩn dụ thứ hai, Chúa nói vương quốc thiên đàng cũng giống như một người thương gia tìm mua bửu ngọc. Khi tìm được viên ngọc quý, thương gia ấy trở về bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc đấy. Khi họ đã tìm được lẽ thật, như tìm được của báu, một kho tàng, một viên ngọc quý, thì nay những người này sẵn sàng đổ hết năng lực sống cho lý tưởng mà mình đã tìm được, như Phaolô đã tìm được con đường chính là cứu Chúa Giêsu. Sự biết Chúa Giêsu quá quý, đến nỗi trong Philip đoạn 3 từ câu 7 tới câu 9, Phaolô tuyên bố rằng: nhưng những điều có lợi cho tôi, vì cớ Đấng Christ, tôi xem như lỗ lã. Không những thế, tôi cũng xem mọi sự như là lỗ lã, vì đối với tôi được biết Đức Chúa Giêsu Christ Chúa của tôi là điều wow, cao quý, vô vàng. Vì cớ Ngài, tôi chịu mất tất cả, tôi xem mọi sự như rác rến để có thể được Đấng Christ và được tìm thấy trong Ngài, không nhờ vào sự công chính của tôi từ luật pháp, nhưng nhờ đức tin nơi Đấng Christ, tức sự công chính đến từ Đức Chúa Trời, đặt nền tảng trên đức tin. Phao-lô bằng lòng mất tất cả, quyền thế, chức tước, danh dự của cải của mình, để nay được biết Chúa, theo Chúa và hầu việc Ngài nhé. Tôi thấy giống như nhà truyền giáo trẻ tuổi, chắc quý vị biết tên rồi, ông tên là Jim Elliot. Ông chết tự vì đạo, vì một khi ông truyền giáo thì một dân mỏ da đỏ đã giết ông và cùng với một số những người giáo sĩ khác. Thì ông cũng tìm được một cái lý tưởng mà ông nói một câu rất là hay. Rất là hay, ông nói như thế này, tôi đọc tiếng Anh, rồi tôi cố gắng đọc tiếng Việt, cho cho quý vị hiểu. Ông nói, "He is no fool who gives what he cannot keep to gain what that which he cannot lose." Tạm dịch là không ai dại mà bằng lòng đánh mất những thứ mình không giữ được để có thể giữ được những điều quý giá mà mình không thể mất được. Amen. Ông nói như thế này, tôi nói lại, không ai dại mà bằng lòng đánh mất những thứ mình không giữ được, tiền tài của cải đó quý vị, để có thể giữ những điều quý giá mà mình không thể mất được, đó là Đức Chúa Giêsu Christ. Jim Elliot mất nhiều thứ lắm, kể cả cuộc sống của ông, tại vì ông chết là một người trẻ tuổi, giáo sĩ trẻ tuổi, để tìm được con đường chính là cứu Chúa Giêsu, vì ông sống cho Ngài. Vô số người chưa tìm được sự sung mãn, vô số người ngày hôm nay chưa tìm được ý nghĩa của cuộc sống, vì họ chưa tìm được đúng đối tượng, đúng con đường. Những điều họ đang đeo đuổi chỉ dẫn họ đến những giá trị tạm thời, cuối cùng chỉ là sự hư không mà thôi. Thật đúng như lời của Chúa có chép trong Châm Ngôn đoạn 14 câu 12 rằng, có một con đường dường như chính đáng cho loài người, nhưng cuối cùng là con đường sự chết tuyệt vọng mà thôi. Bạn đang đi trên con đường nào? Nó đang dẫn bạn đến đâu? Bạn có sự bảo đảm chắc chắn gì không? Hay bạn đã tìm được con đường lẽ thật và sự sống trong cứu Chúa Giêsu mà có thể nói rằng, vì đối với tôi, sống là sống cho Chúa. Sống cho Đấng Christ nghĩa là sao quý vị? Sống cho Đấng Christ nghĩa là sao? Thứ nhất, có nghĩa là qua đời sống của mình để mọi người biết đến Chúa Giêsu, nghĩa là lúc tin mừng được loan ra. Tôi nói là, thứ nhất, sống cho Chúa nghĩa là qua đời sống của mình để mọi người biết đến cứu Chúa Giêsu. Hồi nãy chúng ta đọc trong câu 12 tới câu 13, ông Phao-lô nói gì? Ông nói, thưa anh chị em, tôi muốn anh chị em biết rằng những gì xảy ra cho tôi đã giúp cho tin mừng thêm phát triển, đến nỗi cả quân đoàn, bảo vệ hoàng cung và mọi người khác đều biết rằng tôi vì Đấng Christ mà mang xiềng xích. Tôi vì Đấng Christ mà mang xiềng xích. Họ biết đến Chúa Giêsu. Chúng ta được dựng nên giống hình ảnh của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh nói, nghĩa là đời sống chúng ta phải phản ảnh những bản tánh của Ngài, nhất là khi gặp những hoàn cảnh khó khăn, để những người khác xung quanh thấy rõ Chúa đang sống ở trong chúng ta. Amen. Phao-lô thấy bị sự xiềng xích của ông để chuẩn bị ra mắt vua Cê-sar là cái cơ hội tốt loan tin mừng và giúp nhiều người được biết đến cứu Chúa Giêsu. Chúng ta nói mình sống cho Chúa thì có đang để ý những cơ hội tốt làm chứng mỗi ngày hay không để những người khác biết đến Chúa? Tôi có thường nói là những người dân hoa, cảm ơn Chúa, dạo này nhiều người dân hoa cho Chúa giống như ngày Chúa Nhật. Thì sau khi họ dân thì họ có thể đem về nhà, và một số người có những tiệm nail, họ có thể là tiệm ăn, họ có thể đem tới để chưng. Và tôi có nhắc một người tuần trước đem hoa về, tôi nói anh đem bừng bông về nha, chưng ở tiệm á. Nếu mà có ai khen á thì mình lấy cái cơ hội để nói chuyện, làm chứng và mời họ dự nhóm với chúng ta, có thể online được không? Đó là cái cơ hội. Chúng ta phải dâng hoa cho Chúa thôi. Nhưng mà tôi lấy cái cơ hội chúng ta chưng hoa để người ta khen á, thì mình nói về Chúa cho họ. phải không? Cái cơ hội tốt. Cuộc đời của chúng ta phải là những cái cơ hội tốt để cho những người khác biết đến Chúa. Đó là ông Phaolô nói sống cho Chúa đó. Rồi mình thấy ông nói sống cho Chúa là sống nhờ cậy Chúa Thánh Linh để có sự dạng dĩ và can đảm mà bên vực đạo. Bên vực đạo nó có vậy à? Trong câu 16 ông nói gì? Biết rằng tôi được bổ nhiệm để bên vực tin mừng, bên vực đạo của Chúa Giê-xu. Thưa quý vị, biết làm chứng đạo là một bước trưởng thành lớn của một người môn đồ đi theo Chúa. Đó là một cái bước lớn rồi đó. Nhưng mà biết bên vực đạo á, còn là một bước trưởng thành cao hơn nữa. Cao hơn nữa. Và tôi thiết nghĩ rằng cái tình trạng của Thánh ngày hôm nay suy kém dần. Lý do là vì con dân Chúa thiếu sự làm chứng đạo. Và chưa dám lên tiếng để bên vực đạo. Vì sợ không muốn làm phiền ai hết. Mà cũng không muốn ai gây áp lực khó khăn cho đời sống của mình. Phải không quý vị? Nobody amen? I think it's, we should say amen. Tôi tự hỏi đâu là lần cuối bạn đã chia sẻ làm chứng, bạn đã phát truyền đạo đơn cho một người, hay là dạng dĩ bên vực đạo của Chúa qua những cái vấn đề phức tạp, vô luân lý đang xảy ra trước mắt chúng ta, hay, và những cái áp lực đang đi nghịch với lời của Chúa ngày hôm nay. Đâu là lần cuối cùng bạn đã bên vực đạo cho Chúa? Tôi nhắc lại quý vị, giáo huấn truyền đạo đoạn 3 câu 7 có chép gì? Có kỳ nín lặng, có kỳ lên tiếng. Lên tiếng là bảo vệ, ha? Bên vực cho đạo. Chúng ta phải chịu huấn luyện, chúng ta phải chịu học hỏi, chúng ta phải chịu tập tành, và chúng ta phải biết lên tiếng bên vực đạo, bên vực nhau. Nếu không, một ngày bạn cần có người bên vực lên tiếng cho bạn, nhưng bạn sẽ không tìm được một ai nữa. Amen. Bạn tìm không có ai bên cạnh bạn để bên vực bạn nữa, tại vì mấy người đó ở tù hết rồi. Quý vị hiểu tôi nói không ạ? Thưa quý vị, sống cho Chúa là sống làm gương đức tin cho anh chị em của mình. Là sống làm gương đức tin cho anh chị em của mình. Trong câu 14, hồi nãy chúng ta đọc, Phaolô nói gì? Vì khi biết tôi bị xiềng xích, nhiều anh chị em tin Chúa càng mạnh mẽ hơn và càng dạng dĩ rao giảng lời Chúa Đức Chúa Trời hơn, chẳng sợ hãi gì. Vì ông bị xiềng xích á, mà con cái của Chúa ở khắp nơi trong các hội thánh biết cái gương của ông, mà họ càng sống dạng dĩ trong rao giảng tin lành hơn, tại vì tấm gương của ông. Thưa quý vị, đời sống của tôi và quý vị có đang làm gương không? Có đang khích lệ ai không? Hay là khi họ thấy cái cách mình đang hầu việc Chúa thì càng làm cho họ nản lòng nữa? Thưa quý vị, tôi thích học hỏi lắm, nhưng mà dạo này thì công việc rất là bận. Việc đời, việc nhà, việc người, việc con cái, việc con cháu, việc hội thánh, ha? Thì tôi thường hay lấy lý do bào chữa là tôi không có đi học trường thần học được, không có thời giờ. Nhưng mà khi ta thấy đời sống của thầy cô Minh, ha? Của Diễm Phúc, ha? Phụ Hoa Viên, ha? Họ cũng bận vậy. Mà sao họ học được chương trình thần học? Thì không thể nào lý do cho mình nói mình làm không được. Đời sống của họ đã làm gương và khích lệ mình bước vào trường thần học. Tôi thấy tấm gương của Thím Mít, ông đau, bà đau cái chân trái ha, đi khó khăn lắm. Cái mỗi lần đến thăm bà lúc nào bà cũng nói bà muốn được đi nhà thờ, mà đau nhất đi không được. Tuần trước bà đi thì quý vị biết bà đi bà cũng không ngồi hết thì giờ giảng, đau quá thì phải về. Tôi thấy đời sống của ông bà mục sĩ Hiếu Bơm vậy, trên 90 tuổi rồi, có cơ hội là ông đi nhóm với chúng ta. Tôi thấy đời sống của Thím Nga cũng vậy. Tuần trước tôi thấy vừa hẹn tốt, ăn cơm xong, thông công xong, ai nấy xếp bàn xếp ghế, Thím cũng máng đứng dậy. Quý vị biết là Thím Nga, Thím đi không có vững như chúng ta. Thím cũng ráng xếp cái ghế của mình để chuẩn bị cất nó, để giúp đỡ anh chị em của mình. Quý vị có thấy không ạ? Những cái tấm gương này, đức tin của họ, họ đang sống cho Chúa, chứ không có sống đầy những than thở và buồn phiền quý vị ạ. Thưa quý vị, ai mà không có vấn đề, chỉ có chúng ta khác vấn đề thôi, chứ không có ai mà không có vấn đề hết á. Tôi nghe một câu chuyện của một người phụ nữ, họ mất một đứa con, và người phụ nữ đó buồn lắm, và đi tìm một thầy tâm lý. Thì ông thầy tâm lý nói, bây giờ bà muốn đỡ buồn không? Bây giờ tôi muốn bà đi khắp làng và tìm cho tôi một cái loại thảo mộc hiếm có, rồi trở lại đây, thì tôi sẽ giải thích cho bà làm thế nào để bà bớt buồn. Thì bà cụ đó mất đứa con buồn lắm, thì cũng vâng lời thầy tâm lý này. Bà đi cả tuần lễ khắp nơi cố gắng tìm một cái loại thảo mộc hiếm mà thầy tâm lý nói mình phải tìm. Bà đi hết làng mà tìm cũng ra. Thì cả tuần sau thì bà trở lại nói với ông thầy tâm lý rằng tôi không tìm được cái loại thảo mộc hiếm mà ông nói. Nhưng mà tôi học được một bài học. Tức là khi tôi đến từng nhà thì tôi thấy nhiều người còn có những nan đề khó khăn hơn tôi nữa. Mà tôi biết thỏa lòng, bớt phiền muộn và nhất là biết trao mọi điều lo buồn mình cho Chúa. Ai cũng có vấn đề quý vị, ai cũng có vấn đề hết. Nhưng đời sống của chúng ta có sống làm gương đức tin cho những anh chị em của mình hay không? Như là Phaolô nói, đó là chúng ta sống cho Chúa đó. Chúng ta sống cho Chúa đó. Trong câu 25, Phaolô suy nghĩ thế nào về cuộc sống của mình còn được sống? Ông nói rằng tôi biết rằng tôi sẽ còn ở lại và sẽ tiếp tục sống với tất cả anh chị em để giúp anh chị em tăng trưởng và vui vẻ trong đức tin. Chúng ta sống phải có các thái độ. Tôi còn được sống ngày nào trên đất là sống giúp ích cho anh chị em của mình, cho hội thánh của Chúa, cho những người lân cận, cho sống cho Chúa thì mới thật đáng sống, phải không quý vị? Mới tìm được ý nghĩa cho cuộc đời này. Rồi mình thấy ông còn nói tại sao chết là lợi nữa. Chết là lợi. Vô số người sợ chết hả? Cái Covid nó đến nó hù nhiều người, đâm ra hết sức là lo sợ, bị trôi dạt đức tin. Nhiều người không muốn đục, nói đục đến sự chết. Nhưng đối với Phaolô là con dân của Chúa, ông lại nói là điều lợi, chứ không phải điều lỗ. Tại sao vậy hả? Tôi cho quý vị một vài điều để chúng ta thấy chết là lợi. Thứ nhất, sự chết đến là lúc con cái Chúa được nghỉ ngơi hoàn toàn. Quý vị muốn nghỉ ngơi không? Nhiều lúc tôi nghĩ là Chúa đem con về, con mệt quá, con muốn nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi khỏi những khổ sở trên đất này đã một lần bị rủa xả bởi tội lỗi. Trong Khải Huyền đoạn 14 từ câu 12 tới câu 13 có nói đây là sự kiên nhẫn của các thánh đồ, là những người giữ các mạng lệnh của Đức Chúa Trời và đức tin trong Đức Chúa Giê-xu. Rồi dân nghe trên trời có tiếng phán, con hãy viết xuống, từ nay trở đi, phước cho những người chết là chết trong Chúa. Thánh Linh phán, phải như vậy để họ nghỉ ngơi, không còn lao khổ nữa, vì công khó họ sẽ theo họ, vì mọi việc trên đất đã xong rồi. I'm waiting for that day. Tôi đợi chờ ngày đó để tôi được nghỉ ngơi khỏi những khổ sở khó khăn trên cuộc đời này. Rồi mình thấy sự chết là lúc mà chúng ta được mặc lấy một thân thể vinh hiển mà không còn bất tử nữa, mà sống đời đời vĩnh cửu với Chúa. Trong Corinto thứ nhất đoạn 15 từ câu 51 tới câu 53, quý vị nên thường xuyên đọc để có sự trông cậy của sự sống sau khi chết. Phaolô nói này, tôi cho anh em chị em biết một sự huyền nhiệm. Không phải tất cả chúng ta đều ngủ, nhưng tất cả đều sẽ được biến hóa. Trong tích tắc, trong nháy mắt, thì tiếng kèn chót thổi, vì kèn sẽ thổi lên, những người chết sẽ sống lại, không hư nát, và chúng ta sẽ được biến hóa. Vì sự hư nát này phải mặc lấy sự hư không, hư nát và sự hay chết sẽ mặc lấy sự bất tử. Bất tử, chúng ta không cần mua những bảo hiểm nhân thọ nữa, tại vì khi chúng ta sau khi chết, chúng ta sẽ sống đời đời với Chúa. Rồi trong Khải Huyền đoạn 21 câu 3 nói cái trạng thái của một đời sống mới như thế nào. Kinh Thánh nói, tôi nghe, dân nghe một tiếng lớn từ nơi ngay nói rằng, này đền tạm của Đức Chúa Trời ở với loài người, Ngài sẽ ở với họ, họ sẽ làm dân của Ngài, và chính Ngài sẽ là ở với họ, và Ngài sẽ là Đức Chúa Trời của họ. Ngài sẽ lau sạch tất cả những nước mắt nơi mắt họ, sẽ không còn chết chóc, tan chế hoặc khóc than hay đau khổ nữa. Chắc rằng không còn Covid nữa đâu quý vị, vì những việc này trước đã qua rồi. Mọi bệnh tật, mọi cảm cúm, mọi đau nhức sẽ không còn nữa, và chúng ta không còn phải cần chích Covid mũi thứ tư, thứ năm, thứ sáu nữa quý vị ạ. Hả? Rồi chưa hết, chúng ta sau khi chết chúng ta được chiêm ngưỡng mặt Đức Chúa Trời như có chép trong Khải Huyền đoạn 22 từ câu 1 tới câu 4. Kinh Thánh nói rồi, thiên sứ chỉ cho tôi xem sóng nước hằng sống trong như pha lê chảy ra từ ngai Đức Chúa Trời là ngai chiên con, chảy giữa đại lộ của thành phố. Hai bên bề sông có cây hằng sống ra trái 12 mùa, mỗi tháng một lần kết quả, lá cây dùng để chữa bệnh cho các dân tộc. Tại đó sẽ không còn nghe lời nguyền rủa, ngai Đức Chúa Trời và ngai chiên con sẽ đặt trong thành. Nhớ, các đầy tớ Chúa sẽ phục vụ Ngài, họ sẽ thấy mặt Ngài và danh Ngài được ghi trên trán họ. Quý vị có ước được thấy mặt Chúa Giêsu không? I'm waiting for that day. Khung cảnh tuyệt vời ở trên thiên đàng, nhất là con cái của Chúa sẽ được mặt đối mặt với đấng tạo hóa vinh hiển đời đời của mình. Amen. Rồi chết là lúc chúng ta đã nhận được phần thưởng đời đời có giá trị vĩnh cửu, quý vị ạ. Vì vậy mà chúng ta hãy khích lệ câu Kinh Thánh Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 58. Phao-lô nói gì? Đây là toàn lời Phao-lô không à. Ông nói, thế thì anh chị em yêu dấu của tôi, hãy vững lòng, chớ lay chuyển, hãy luôn luôn hết sức phụng sự Chúa. Hãy nhớ rằng công lao của anh chị em vì Chúa không phải là vô ích đâu. Cái phần thưởng không có lệ thuộc vào những gì chúng ta nghe và chúng ta biết, nhưng là những điều chúng ta có đã vâng lời Chúa làm theo hay không. Quý vị nhớ điều đó. Cái chữ công lao, kopos, trong tiếng Hy Lạp là công sức khó nhọc, là labor, là toil, là những công việc cực nhọc đóng góp cho sự nghiệp nước Đức Chúa Trời, giúp nhiều người đến sự cứu rỗi nơi Chúa Giêsu, chứ không phải là những điều chúng ta chỉ hiểu rồi để đó thì chúng ta không được phần thưởng đâu. Uổng lắm. Biết thì làm, bỏ công khó ra thì đến ngày cuối cùng chúng ta sẽ nhận được phần thưởng. Và nhìn thấy Khải Huyền đoạn 22 câu 5, chắc chúng ta sẽ được trị vì với Chúa mãi mãi. Tôi thích động từ trị vì ha. Kinh Thánh nói đêm tối không còn nữa, họ sẽ không cần đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ chiếu sáng họ, và họ sẽ trị vì cho đến đời đời. I'm waiting for that time that I can reign with Jesus Christ. Vì vậy mà trong câu 23 và câu 24, Phao-lô nói gì? Ông bị giằng co ở hai chỗ. Về với Chúa thì ông nói lợi hơn, vì tất cả những điểm tôi đã chia sẻ quý vị, nó lợi chứ đâu có lỗ đâu. Nhưng còn ở lại thì giúp ích cho anh chị em của mình, giúp ích cho hội thánh của Ngài, thêm người đến biết Chúa, đường nào đi nữa thì cũng lợi hết. Amen. Đường nào đi nữa thì cũng lợi hết cho những người tin Chúa. Còn sống ngày nào là ngày chúng ta sống cho Chúa, truyền bá tin mừng, cứu người hư mất. Cứu người hư mất. Tôi đọc lời chia sẻ của mục sư Rick Warren về cha của mình là mục sư Jimmy Warren, về những lời cuối cùng trước khi ông chết. Cha của ông chết vì bệnh ung thư. Thì ông kể lại cái khung cảnh ở trong cái nhà thương, trong cái phòng bệnh đó, thì mục sư Jimmy trên giường bệnh, ông không nói về những cuốn sách nào ông đã có cơ hội đọc. Ông không nói về những cuộn phim hay nào ông đã được xem. Ông không nói về những bài giảng nào mà ông đã giảng. Nhưng ông luôn mơ ước về việc xây dựng hội thánh của Chúa. Trong cái phòng bệnh đó, mục sư Jimmy, ông yếu đuối, nhưng mà ông cứ cố gắng rời khỏi giường. Và cuối cùng thì vợ ông bực mình nói, Jimmy, anh không thể đứng dậy được, anh đang trong tình trạng đau nạn, anh muốn gì thì em đây sẽ giúp cho. Ông mục sư Jimmy trả lời rằng, tôi phải cứu thêm một người nữa cho Chúa Giêsu. One more soul. Tôi phải cứu thêm một người nữa cho Chúa Giêsu. Một người nữa cho Chúa Giêsu. Và ông cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại câu đó. Mục sư Rick Warren, ông ngồi bên giường, nước mắt ông dài chảy trên má. Ông chỉ cúi đầu tạ ơn Chúa vì cái di sản đức tin của cha mình để lại, đó là phải sống cho Chúa mỗi ngày. Trước khi chúng ta nhắm mắt vào đêm nay, chúng ta phải tìm giúp một người nữa đến với Chúa Giêsu. Điều không mấy là quan trọng thưa quý vị, khi người ta biết gì về mình. Những cái điều quan trọng là họ biết gì về Chúa Giêsu qua đời sống của mình. Amen. Giống như là mục sư Jimmy Warren, Phao-lô đã tìm được lý tưởng cho cuộc sống này và sự sống cho đời sau trong cứu Chúa Giêsu. Và cái lý tưởng này đã thay đổi cuộc đời của ông, vì biết mình sống là sống cho Chúa, còn chết là lợi. Còn bạn và tôi thì sao? Còn bạn và tôi thì sao? Chúng ta đang sống cho ai? Chúng ta đang sống trong sợ hãi. Chúng ta đang sống trong lo lắng. Chúng ta đang sống trong buồn phiền. Chúng ta đang sống là đeo đuổi tham vọng tạm bợ, hay là chúng ta sống biết Chúa, yêu Chúa và cho Chúa của mình? Lý tưởng sống và chết trong Chúa Giêsu sẽ thay đổi cả cuộc đời của chúng ta. Sống không còn ở trong sự chán chường, yếu đuối nữa, than vãn nữa, suy kém thuộc linh nữa, nhưng tìm mọi cơ hội để giúp thêm một linh hồn đến tin nhận Chúa và chờ đợi ngày được chết là lời. Đó là điểm đặc thù của những người thật sự tin theo Chúa Giêsu. Tôi mong rằng chúng ta sống có lý tưởng sống như Phao-lô có. Để nỗi sáng mai chúng ta thức dậy, chúng ta có thể nói như Phao-lô nói: hôm nay tôi sống là sống cho Đấng Christ, ngày mai tôi chết là lời. Amen. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện.